Tiên Luyện Chi Lộ, chương 501, nguy cơ của Vũ Vô Cực Hạ, Âm Dương Quyết, góc truyện audio.com. Trương Hằng gật đầu thầm nghĩ, Lạc Hà đại ca và Nghê Thường Tán Tiên có sự giống nhau khác thường khiến cho người ta phải suy nghĩ, coi mình là hậu bối hay là bằng hữu cũng chẳng quan trọng. Ngoài mặt thì mặc kệ sinh tử thờ ơ lạnh nhạt, nhưng sau lưng tất nhiên sẽ tốn không ít tâm huyết, đang âm thầm yên lặng chăm chú nhìn hết thảy. Nghĩ tới đây, một chút giận dữ còn sót lại của Trương Hằng đối với Lạc Hà cũng tiêu tan không còn. Sự cảm kích trong lòng cùng trở nên mãnh liệt hơn. Hai người trò chuyện với nhau một hồi, Trương Hằng mới tiễn Hoàng Phù Tĩnh rời khỏi, nói với nàng. Trước khi rời khỏi Lam Tinh Đảo, ta sẽ tới Hoàng Phủ Phủ nói lời từ biệt. Hoàng Phù Tĩnh đi rồi, Trương Hằng bắt đầu vừa chữa trị tâm thần, vừa chú ý đến tình hình của đệ tử Vân Dịch trong lĩnh vực không gian. Không biết vì cái gì mà Trương Hằng đối với Vân Dịch đang chịu đựng lực lượng huyết sát vô cùng lo lắng. Vạn nhất nếu mình không ở bên cạnh hắn, Vân Dịch đại khai sát giới, bốc lên dục vọng giết chóc cường đại thì thật là chuyện không ổn. Ở sâu trong linh hồn Vân Dịch tuy có sự tín ngưỡng và kính sợ đối với thần linh nhãn của Trương Hằng, nhưng một khi Trương Hằng không ở bên cạnh hắn, mà khi thực lực của hắn tăng lên. Có lẽ đối với sự tín ngưỡng và kính sợ thần linh nhãn cũng sẽ có sự dao động. Đừng quên, lúc này Vân Dịch cũng giống như một huyết sát ma quân, càng giết được nhiều sinh linh thì thực lực lại càng tăng lên. Ba đời huyết sát quân vương ở Chu Vương Triều không có ai không làm đấy lên một hồi tai họa. Thử hỏi, Trương Hằng sao có thể yên tâm với một đệ tử có thân phận huyết sát quân vương, bỏ mặc hắn một mình. Nếu ta muốn đi tới Cửu U Hải Vực, không bằng mang cả đệ tử Vân Dịch đi. Hiện giờ hắn đã có thực lực hợp thể hậu kỳ, còn có thêm cả huyết sát lĩnh vực, đối với ta sẽ là sự trợ giúp không nhỏ. Quan trọng hơn là có thể càng chú ý được tới tình hình của hắn. Trương Hằng nhanh chóng nghĩ ra một đối sách. Vì thế, hắn liên hệ với đệ tử Vân Dịch trong lĩnh vực không gian nói. Tạm thời ngươi cứ ở trong lĩnh vực không gian của vi sư một thời gian, nghĩ ra biện pháp thu liễm sát khí kinh thiên trên người ngươi lại. Hoàn toàn nắm sức huyết sát lực, nếu không ngươi cứ vĩnh viễn ở trong đó đi. Vâng, thưa sư tôn, đồ nhi nhất định sẽ cổ hết sức. Đối mặt với thanh âm lạnh lùng của Trương Hằng, trên mặt Vân Dịch hiện lên một vẻ kinh hoàng. Cho dù là hắn cũng không muốn một mình vĩnh viễn ở trong lĩnh vực không gian này. Cắt đứt liên hệ, Trương Hằng cười, rốt cuộc cũng bắt đầu làm chuyện của mình. Mấy ngày trước, sở dĩ hắn đi khắp Lam Tinh Đảo tìm cái loại tài liệu là để luyện chế ra một thân thể. Thứ đưa vào thân thể này chính là linh hồn của thần thú Tử Hãn. Trương Hằng có thể đoán được một khi mình rời khỏi Lam Tinh Đảo, tất nhiên sẽ gặp phải sự truy sát của Tử Hoàng Phủ. Đến lúc đó, thân thể giống Tử Hãn cả về hình dáng lẫn khí thức này sẽ có đất dụng võ. Có thể nói, chế tạo thân thể là mấu chốt trong kế hoạch của Trương Hằng, nếu không hắn cũng sẽ không công khai trắng trợn tiến vào Cửu U Hải Vực. Ban đầu Trương Hằng định luyện chế một thân thể hóa thần kỳ. Như vậy thì hao tổn và cấp bậc của tài liệu sẽ không cao. Nhưng sau đó Hoàng Phủ Phủ lại chủ động tới trợ giúp. Trương Hằng liền đời bọn họ tìm cho tài liệu để chế tạo thân thể cấp bậc hợp thể. Góc truyện audio.com Kỳ, thực lực của thân thể Tử Hãn này càng cao, đối với Trương Hằng lại càng có tác dụng lớn. Rất nhanh, Trương Hằng liền bắt đầu tiến hành quá trình luyện chế thân thể phức tạp. Thời gian cứ thế trôi qua, nửa năm nữa lại nhoáng lên trôi qua. Trương Hằng chẳng những luyện chế thành công thân thể kia, mà ngay cả tu vi cũng có chút tăng lên. Tâm thần đã hồi phục từ lâu. Ở trong phòng hắn, Tử Hãn đứng bên cạnh Trương Hằng, trong ánh mắt nhìn hẳn lộ ra một sự sợ hãi và kinh hoàng. Tử Hãn tuyệt đối không ngờ tới Trương Hằng lại có thể chế tạo cho mình một thân thể. Sau đó đưa linh hồn của mình nhập vào trong đó, thân thể hiện giờ của hắn tuy đã mất đi hơn phân nửa uy lực của thần thú. Nhưng độ cường hãn của thân thể cũng đã cực kỳ dị thường. Theo như lời nói của Trương Hằng thì thân thể này chính là nhân hình pháp bảo, cũng là một tấm lá chắn hình người không hề biết sợ chết. Có thể nghĩ tới khi yêu thú của Tử Hoàng Phủ truy sát Trương Hằng, nhìn thấy mặt tấm lá chắn này, sẽ có suy nghĩ như thế nào? Tử Hãn, Trương Hằng thản nhiên nói. Chủ nhân, Tử Hãn rất cung kính hướng về Trương Hằng khom người thi lễ, thiếu chút nữa là đã quỳ xuống mặt đất. Trương Hằng cười nói, bắt đầu từ giờ, tạm thời ngươi sẽ là bằng hữu của ta. Bằng hữu, Tử Hãn nao nao, liền run giọng nói. Ta không dám, ồ, trong mắt Trương Hằng lóe lên thần quang. Ta ra lệnh cho ngươi, bắt đầu từ giờ chúng ta là bằng hữu. Ngươi không được có một chút sợ hãi nào đối với ta. Ít nhất là ở bề ngoài. Vâng, thưa chủ nhân, Tử Hãn không dám trái lệnh. Sai rồi, ngươi phải gọi ta là Trương Đạo Hữu. Trương Hằng lắc đầu nói. Xem ra ngộ tính của ngươi so với Nhan Hồng Ngọc kia còn kém hơn. Trương Đạo Hữu, Tử Hãn đột nhiên hướng về phía Trương Hằng cười rất tươi. Trương Hằng hài lòng nói, rất tốt, đúng như vậy. Ngươi phải đối đãi với ta giống như là một bằng hữu. Bởi vì ta phải lập tức rời khỏi Lam Tinh Đảo, trước tiên là đi tới Cửu U Hải Vực. Vậy là Trương Đạo Hữu muốn dùng cách này để tránh khỏi sự truy sát của Tử Hoàng Phủ đối với ngươi. Tử Hãn tùy ý ngồi ở bên cạnh Trương Hằng. Mục đích trong chuyện này ngươi không cần hỏi nhiều, cứ làm tốt bổn phận của mình đi. Nguồn chuyện phun, Trương Hằng lạnh lùng nói. Ta hiểu rồi, Tử Hãn cười nói, trước tiên ngươi hãy tiến vào lĩnh vực không gian của ta để tránh cho tu sĩ trên đại lục tiên cương phát hiện ra sự tồn tại của ngươi. Ánh mắt Trương Hằng sững lại, không gian xung quanh trong phút chốc thay đổi. Tử Hãn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, mình đã đi tới một động phủ kỳ quái, nơi này lộ ra một khí tức hoàn toàn khác xa đại lục Đông Vân. Sư tôn, Trương Hằng vừa mới tới lĩnh vực không gian, bên cạnh liền truyền tới thanh âm của Vân Dịch. Khí tức sát lục trên người ngươi đã thu liễm được nhiều rồi đó nhỉ. Trương Hằng đánh giá nhị đệ tử Vân Dịch của mình vài lần, khí tức huyết sát trên người đối phương so với nửa năm trước đã ít hơn nhiều, ít nhất là không dễ khiến người khác nhìn thấy được. Thời gian nửa năm nay, đệ tử đã có thể bước đầu thu liễm khí tức sát lục ở trên người lại, đối với sự khống chế huyết sát lực cũng đã tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Vân Dịch cười nói, tuy nhiên, một khi con chiến đấu, khí tức huyết sát trên người sẽ điên cuồng tăng vọt. gocchuyenaudio.com, thanh thế sẽ rất lớn, ngay cả sau khi chiến đấu cũng không thể thu lại trong thời gian ngắn. Hắn lại nhíu mày, thế này cũng là không tồi rồi, lực lượng huyết sát trên người ngươi dù sao cùng không phải là do ngươi tu luyện từng chút một. Hơn nữa, công pháp của huyết ma đạo vốn là như vậy. Trương Hằng cảm thấy rất hài lòng, ngoài ra ta còn một chuyện muốn thương lượng với ngươi, sư tôn lần này đi tới Cửu U Hải Vực, nhưng đối với tình hình của ngươi cũng không yên tâm lắm. Nên ta sẽ mang ngươi đi cùng, đến lúc đó ngươi có thể sẽ trợ giúp được cho ta. Vân Dịch hơi kích động nói. Sư tôn, chuyện này tuyệt đối không thành vấn đề. Đồ nhi tình nguyện đi cùng. Tuy nhiên, Tú Ninh sư muội nàng. Hắn do dự nói, Trương Hằng lắc đầu nói. Tú Ninh sẽ không đi cùng, bản thân nó không am hiểu việc chiến đấu. Chúng ta đi chuyến này có thể sẽ phải giết chóc một phen. Giết chóc, Vân Dịch hưng phấn không thôi, thân thể thậm chí còn hơn run rẩy. Vừa nghe thấy hai chữ giết chóc toàn thân hắn như hưng phấn tới cực điểm. Trương Hằng nhìn thấy tình huống này, liền thầm nghĩ. Vân Dịch có thân phận huyết sát quân vương, càng giết chóc nhiều thực lực lại càng tăng nhanh. Tạm thời cứ quan sát một thời gian, xem hắn có chịu đựng được không. Rất tốt, chúng ta sẽ xuất phát luôn, nhân tiện từ biệt sư muội của ngươi. Trương Hằng mang Vân Dịch ra khỏi lĩnh vực không gian, đệ tử Hãn lại ở bên trong. Sau khi trở về phủ đệ, Trương Hằng cùng với Vân Dịch trực tiếp thuấn di tới phòng của Tú Ninh. Tú Ninh đang khoanh chân tu luyện, dung nhan tuyệt mỹ thanh khiết đoan trang điềm tĩnh, quanh thân thể có rất nhiều điểm tinh quang vờn quanh, giống như là nữ thần ở trên trời, thần thánh cũng không thể xâm phạm. Ngay khi hai người Trương Hằng tiến vào phòng nàng, Tú Ninh như đã đoán được trước mở mắt ra. Sư tôn, Vân sư huynh, Tú Ninh tào nhã đứng dậy, hơi hạ thấp người xuống, tự nhiên mà hoàn mỹ, như phù hợp với quy luật vận chuyển của thiên địa trong mắt. Trương Hằng nhìn đáng người tuyệt thế vô song của Tú Ninh, có một cảm giác nhìn không thấu nàng, nhưng lại không sử dụng thần linh nhãn để có ý nhìn kỹ. Lúc này, tu vi của Tú Ninh là hóa thần hậu kỳ. Sư tôn và sư huynh tới, phải chăng là muốn rời khỏi Lam Tinh Đảo? Tú Ninh cười nhợt nhạt tươi đẹp đáng yêu như hoa sen nở rộ sau cơn mưa. Một lời của nàng vừa rồi đã nói chung ý định của hai người Trương Hằng. Trong lòng Trương Hằng sinh ra một sự cảnh giác, trong mắt lóe lên ngân quang. Không khí trong phòng đột nhiên ngưng lại, đột nhiên Trương Hằng vươn một bàn tay ra ngân quang lóe lên, trực tiếp vỗ về phía Tú Ninh. Tình cảnh này khiến cho Vân Dịch kinh hô lên, sư tôn, cách Trương,